tôi Bồ Đề, phải biết do nhân duyên bát nhã ba la mật mà chư Bồ Tát mới thành tựu được tất cả các công đức được nhất thiết chúng sinh. Này tôi Bồ Đề, bảo vậy cho nên chư Bồ Tát Ma Tát muốn học sáu pháp ba la mật, muốn thâm nhập vào trí tuệ Phật, muốn được nhất thiết chúng sinh thì phải luôn luôn phải luôn luôn gì thọ trì đọc tụng chánh nhất niệm bát nhã ba la mật. Luôn thọ trì đọc tụng chánh bát niệm bát nhã ba la mật. Mà bát nhã ba la mật là gì? Là vô niệm, là vô tác, là vô tu, vô chứng, thì cái đó là bát nhã ba la mật. Không tu còn không chứng, không có niệm còn không tác, tức là niệm mình cũng thành khởi, tu mình cũng thành tu, chứng cũng thành chứng, cái gì cũng không tràn, đó là bát nhã ba la mật. Đọc tụng thọ trì đọc tụng chánh niệm chuyện với giả lâu con đọc lại thì con thấy sao vậy? Con ngày nào con tụng bát nhã, bộ kinh bát nhã của ngài đi tịnh dịch tới ba quyển, bây giờ của ngài tiếng nghiêm dịch tôi xin lỗi nó tới mấy chục quyển luôn, mỗi quyển vậy tôi mấy trăm trang luôn. Thấy thấy cái bộ đó chưa? Của ngài tiếng nghiêm 20 quyển tập, mỗi tập dày gần vào khoảng trên 1000 trang. Đó là bộ đại bát nhã đó. Bữa nay là tới tập thứ 16 rồi, còn 4 tập nữa là hết á. Tháng nào cũng vậy, tới là đưa tới tôi. Tới 1 tháng 2 tập, 1 tháng 2 tập, 1 tháng 2 tập. Bữa nay là đưa tới tôi là 16 tập rồi. Nhưng mà tôi chỉ trả có 10 tập, còn 6 tập tính sau. Mỗi tập về gần gần ngàn tháng. À, thì nhắc lại là phải biên chép, phải tôn trọng, phải biên chép kinh nghiệm bát nhã ba la mật, phải tôn trọng, phải tán thán cúng dường hương hoa, dùng kỹ nhạc để cúng dường bát nhã ba la mật, phải dùng những cái không gọi là nhạc, phải dùng kỹ nhạc, tức là phải dùng những cái âm thanh trầm bổng, những cái gì, tức là những cái suối, cái nguồn suối của tâm linh, cái nguồn suối của tâm linh nó réo rách, động có trầm, có du dương, thanh thoát ra, rồi cúng nguồn cho bát nhã ba la mật. Đó là phải luôn luôn, tư duy như vậy. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Chư Phật trong ba đời mười phương đều phải tôn trọng bát nhã ba la mật. Và hôm nay chúng ta học từ đó, nhưng mà học từ nay, lần sau người ta nói nữa, tháng thứ 90 vậy đó, giữ tâm kiên cố, phải có bồ đề tâm kiên cố, bồ đề tâm kiên cố. Đây, vì sao? Vì người cầu Phật đạo phải giữ tâm kiên cố, chẳng lây chuyển như Bồ Tát Tát Đạt Tà Luân, phải biết rõ nhân duyên thành tựu hết thảy công đức, tận trừ tất cả những tội xấu, giữ tâm thanh tịnh. Bồ Tát tu tại gia hay xuất gia đều phải hành như vậy. Nói là giữ tâm thanh tịnh mà thành tựu được hết thảy công đức, được sáu pháp ta là mặt từ xưa địa đến thất địa, được sẽ được vô sinh pháp nhẫn. Tức là nói chung là lúc nào mình cũng giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm sao? Giữ tâm thanh tịnh. Hả? Chánh định tức là ở trong cái thể chánh định bằng tà định là không có thèm chơi. Giữ tâm thanh tịnh tức là vô nhiễm trước, vô phân biệt tất cả các pháp. Chứ không phải là thanh tịnh mà mình giữ cho nó yên lặng. là tác là đang luôn là được đang văn được trí tuệ. Và lúc này thì Đức Thế Tôn tôi cũng nói về cái câu chuyện về tác và bản luân. Khi nói rất sâu về cái câu chuyện về tác đà bà luân này thì Đức Thế Tôn dạy ngài Tu Bồ Đề là phải do nhân duyên, phải biết là do nhân duyên bát nhã ta la mật mà chư Bồ Tát mới có thể thành tựu được tất cả các công đức được nhất thiết chân tu. Do nhân duyên bát nhã ta la mật, tức là do thấm sâu về trí tuệ. Và từng niệm ta lại tinh tấn để thấm sâu vào trí tuệ thì tất cả các công đức nói chung được thành tựu. Và từ cái thấm sâu đó thì ta sẽ dần dần được cái gọi là nhất thiết chứng tri, tức là trí biết tâm tướng và việc tướng của tất cả các pháp. Muốn được nhất thiết chứng trí thì luôn luôn phải tránh được niệm, luôn luôn phải chuyên nhất đó, phải tự tránh được niệm là phải chuyên nhất đó. Ít đây tôi là nói đến cái sự cái chuyên nhất, sự ít tưởng. Mỗi niệm đều có chuyên nhất về bát nhã tâm mật. Mỗi niệm đều luôn vì người mà diễn thuyết về bát nhã tâm mật, luôn luôn vì người mà diễn thuyết bát nhã tâm mật, tức là luôn luôn đối với tất cả mọi tình huống, mọi đối tượng, kể cả những cái ý niệm của mình ấy, là luôn luôn phải diễn thuyết và thuận thuyết về bát nhã tâm mật, tức là luôn luôn thực nhận được cái niệm khởi đó là vô tư pháp, luôn luôn thực nhận cái niệm khởi là vô tư pháp. Tức là niệm khởi ra đó là cái hiện tâm là hiện niệm. Và khi đến hiện tâm hiện niệm rồi thì cái niệm khởi đó thì được chỉ đạo, tức là được sự dẫn đạo của trí tuệ. Hiểu thì mình nhận ra được hiểu, mà mình dụng hướng mà không tụ vào hiểu, mà vẫn dụng cái hiểu đó, thì cái hiểu đó nó trở thành cái diệu pháp. Đó là bát nhã ta la mật, là mẹ của ba đời người phương chư Phật, tức là cái cội gốc, cái cội gốc để dẫn sinh ra trí tuệ, dẫn sinh ra các cái công đức. Cho nên phải luôn luôn tôn trọng, phải luôn luôn tán thán, phải luôn luôn cúng dường. Thì bữa trước của chúng ta đã qua cái phần đó. Và trong cái phần mà được các cái gọi là các cái tâm bụi đấy, tâm bụi tức là chư pháp bình đẳng tâm bụi, chư pháp tất tạp tự luân, tức là xả bỏ cái tự ngã, tìm cầu về cái pháp giới tính nhiệm màu, về cái pháp thân vô tướng. Thì khi mà tinh tấn tìm cầu như vậy thì ta sẽ được thanh tịnh, chư pháp bình đẳng tâm bụi, chư pháp vô ý tâm bụi, chư pháp nhất vị tâm bụi, chư pháp vô biên tâm bụi, chư pháp vô diệt vô sanh như hư tâm bụi, tức là thanh tịnh tốt hơn như hư không. vô phân biệt. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhận, luôn luôn nhận uống hút ra đó. Thì mình đã hành thanh bát nhã rồi thì mình biết đó là những thanh, thanh nó là âm thanh huyễn, và cái tâm mà phát khởi để mà bí thử là muốn mình là muốn, họ muốn được thương, họ muốn được yêu, hoặc là họ muốn ghét, hay là họ muốn giận đó chẳng hạn, thì là cái sinh, cái niệm khởi chúng sanh đó, nó phát khởi ra cái khẩu nghiệp, cái niệm là chúng sanh đó phát ra cái khẩu nghiệp. Thì Bồ Tát liệu vừa nghe cái âm thanh mà nó phát, nó vận khởi từ khẩu nghiệp đó đó, thì Bồ Tát có bức xúc hay không? Có bức xúc hay không? Mà nếu không có bức xúc mà vượt thoát thánh lên á, vượt thoát lên để mà tìm một câu pháp để mà diệu á, thì đúng là người đó đã thọ trì, đã đọc tụng bát nhã ba la mật. Nó thấy chướng á, vậy nó nhiều cái thấy chướng. Và trước khi mình mở miệng nói là mình đã biết rõ là cần nên nói câu gì. Và ở câu đó, ở mức độ nói như thế nào, nó có tác động hay không? Tâm mình có bị cuốn hút theo để mình nói không? Mà cái đôi lúc mình nói giận, mình nói như là giận dữ, mình nói to tiếng. Có đôi lúc mình gặp cái cảnh bức xúc, mình bực mình to tiếng. Nhưng mà cái bực mình to tiếng đó, nó có tu về ma ha bát nhã ba la mật đó, tức là kịp thời thấy được cái niệm khởi bực mình đó là chúng sanh, kịp thấy. Chứ mình chưa phải là một cái hệ thống tự động, bởi vì khởi rồi mới thấy. Khởi mới thấy tức là đã chịu một tai kiếp lớn rồi. Khởi rồi mới thấy tức là mình đã sanh tử luân hồi trong cái vòng xích của lục đạo chúng sanh rồi đó. Tại nãy giờ thì bây giờ mình mới thấy, nói cho đã rồi chặt mới thấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới đưa qua một cái tâm khác, tức là cái tâm đó hồi đời người ta không hiểu, người ta kêu là cải tạo, chứ mình thật sự mình đổi tâm chứ không có cải đổi tâm, đương đồ như vậy, chứ không phải đổi cái tâm đồ thành đồ. Đổi tâm dù đồ hay đồ vậy cũng là đổi tâm. Chứ không có cái gì, giống như mình tát lỡ một bạc tay rồi, nó để tôi cải tạo lại cái bạc tay đó, thì đương nhiên mình sẽ lãnh thêm một bạc nữa vậy. Niệm nó đã phát khởi ra rồi thì không có cải nữa, một mũi tên nó bắn ra làm sao mình cải được. Do đó ở ngoài đời người ta không dùng cái từ gì khác hơn, người ta kêu cải tạo tư tưởng. Tư tưởng có đâu mà cải tạo, tư tưởng nó là vô. Nó là gọi là không có chỗ dính mắc, không có bánh văn, không có đến đi, không sanh diệt, có chỗ nào nắm bắt được đó mà cải tạo. Nhưng có cái chỗ để nắm bắt. Cho nên người mà thọ trì đập tụng, tức là luôn luôn nghĩa là nhận lãnh và dùng cái lực, dùng cái lực tinh tấn để trì cái trí tuệ đó, để trì cho được cái niệm tỉnh giác. Và trì được như vậy tức là nó sẽ giữa đường cũng được, ngoài chợ cũng được, ở trong bếp cũng được, ngay trong cái ở sân, trong nhà, trong bất cứ chỗ nào, nơi đâu thì mình vẫn có cái tinh thể màu nhiệm vô tướng, tinh thể màu nhiệm vô tướng. Rồi khi mà nghe nó tít thì bắt đầu là mình bật ra mình nói được rồi đó. Không biết nó nói từ đầu tới, nhưng mà nó tít như là điện thoại di động nha, nó bắt đầu mình nói được rồi đó. Như vậy thì cái sanh nó phủ là nó phủ vô tướng, sanh nó phủ là nó phủ khắp toàn vải, toàn vải khắp giới vô tướng. Nhưng mà mắt thấy tức là cũng giống như là mình đang di động, đang ở đời đường hay di động, nghĩa là mắt thấy là tiếp sống rồi đó, tiếp sống, mắt thấy là tiếp sống, tai nghe là tiếp sống, mũi ngửi là tiếp sống, rồi mình mới phát sống nha. Tiếp ra là mình mới nói mình phát sống, mình để gỡ lại. Nhưng mà nói kiểu gì mới được nè. Nói nó phải phù hợp với cái, nó phù hợp, nó rộng lớn, nó phủ rộng lớn như là vô tướng vậy đó. Nên là người nói nó không linh mạch. Năm con không có một cái sự sâu kết, rồi tức cái hịch vậy thôi, không sâu kết, không để lại vết tích gì hết. Không để lại vết tích gì đó. Không có vết tích gì cả. Mà bật lên tích tích, bật lên nói đã rồi, cười nói đã rồi, giờ tôi cực cực, hết rồi. Đây là, tôi nói là, để lại đợi lần khác lại để nói nữa. Như vậy thì rõ ràng là ở trong cái tính thể màu nhiệm của mình vô tướng cũng vậy. Như vậy thì khi mà mình biết là nó là vô thủy vô chung, là một cái sống phủ vô tướng trong toàn cõi pháp giới đó, thì bây giờ mình diễn cái gì ra? Diễn cái gì ra? Diễn cho nó phù hợp cái đó. Phù hợp với cái thanh tịnh, với cái trong sáng, với cái vô tướng đó. Như vậy nó có bị cuốn hút rồi không? Tức là nó không, nó ngoài cái việc cuốn hút. Và thưởng qua thưởng hôm nay làm được gì á, thầy làm gì hôm nay, thầy làm gì á, hả hả, hôm nay thầy làm gì, hằng ngày thì rửa chén, hay là hằng ngày tôi quét nhà, lúc nào từ sáng chiều á đến nhà hoài, tức là mình vẫn nói được đó, cũng nói hay vậy đó, cũng nói hàng ngày mình quét nhà, hay là ngày mình rửa chén, rửa cái sạch cái phiền não, hoặc là quét cái căn nhà ngủ uống cho nó sạch đi, nhưng mà dù muốn mình không bị về thần lạnh của người ta toi. Tức là mình bị phải trả lời bởi cái âm thanh duy ước là hàng ngày hờ ăn, hờ ăn, hàng ngày ngờ a ngờ ây. Thì những cái âm thanh hờ ầy ngờ ầy đó, những cái đó bây giờ nó sẽ thành quy ước rồi. Và nó quy ước rồi, nó sẽ thành một cái móc câu rồi, nó câu rồi. Thì ngày tôi về con cái là nhổ cỏ với nhà, với rửa chén, chứ đâu có làm nhà. Chà, thầy nói nhưng mà hay quá ha. Thầy nói hay quá. Thì thầy nói hay quá, tức là tự nhiên mình cảm thấy là mình cũng có cái gì đó. Bây giờ nó quen rồi. Bây giờ những cái đó nó không có. Dù là nó trở qua cái cách thế này, trở qua cái thế kia, thì mình vẫn ở, mình giữ được cái thể tánh vô tướng vấn mạnh. Cái đó gọi là siêu việt thiền. Thế nên là sư việt tùy chú, gọi là tâm mật tương ứng, tâm mật, khẩu mật, ý mật, mật như nó phải là mật, bởi nó tâm trơn mà mật, tâm trơn cho nên nó quá mật rồi, đây là cũng như là không quá rõ, cho nên đâu thấy gì đâu, quá rõ đâu có thấy gì đâu, rõ ràng quá mình cứ nhìn vào đâu thấy không nó rõ, mà quá rõ còn thấy gì. Thì mình luôn luôn mình nằm đó, tức là luôn luôn giữ ở cái thế đó, tức là hàng thấm bát nhã ta la mật, hàng thấm bát nhã ta la mật là luôn luôn ở trong cái thế đó mà không giữ. Nó là như như gọi là nó là như như, nó là như thị, nó là như vậy, cái bản thể nó như vậy. Bản thể nó thanh tịnh tâm sáng như vậy. Nói vui, ngày thường quét nhà rồi rửa chén ha, quét nhà rồi rửa chén rồi thì là dọn dẹp phòng ốc thật sạch, rồi còn ngoài đó thì còn nó làm được gì nữa, ngoài đó thì nó làm được tính thì chỉ có đồ mua thôi, quét nhà rửa chén dọn dẹp phòng ốc vậy thôi chứ đâu có làm gì đâu. Cha thầy nói cao siêu quá, con nghe con không có hiểu. Tức là mình đi vào là thế đương đương dần dần bước về nhà nè, mà không mở cửa rồi bây giờ mình bước về nhà rồi. Bước về nhà rồi đó, bước về nhà rồi thì đương đương mình phải lý luận như thế, gọi là hí luận, bắt đầu hí luận. Tức là bắt đầu có hí luận. Hí luận ra, tức là coi như thầy nói cao siêu với con hiểu, thầy nói rõ hơn một chút xíu. Thì nhưng mà mình muốn chấm dứt thì mình chấm dứt bằng cách nào? Thôi, uống nước trà là thì mai gặp người ta nói tiếp. Nước trà. Rất là mình vừa, vào đó thì nhiều khi mình bước ra. Uống nước trà cho nên nó qua cái pháp, qua cái pháp khác rồi. Mình mở một cánh cửa khác mà thiện hữu trí thức vào thì cũng là mở cửa ra, một lời nói mở tức là mở một cánh cửa mới, uống nước trà nói chuyện chơi, nói chuyện trên trời, nói chuyện dưới đất, nói chuyện ăn trưa này chú cha ở gần bên thầy đó, nhiều chuyện lắm, thầy có biết nhiều chuyện không? Nói này nói kia nọ thầy có nghe, tôi nghe nhiều lắm rồi thầy có thấy. Tôi bây giờ nói ai tôi nói thầy, tức là nói thầy Thiền Tư, mà ông đó ông nói thầy Thiền Tư, nhưng thầy Thiền Tư nói thầy tức là nói thầy Thiền Tư, thầy Thiền Tư nghe thầy Thiền Tư giật mình, tức là hình như nghe một chút không biết tôi nói gì. Tức là đã có cái ý chẳng phải vô ý, tức là cái sợ. Sợ gì? Tôi là như đâu sợ? Sợ tiếng tâm không tốt, sợ tai tiếng, sợ người ta khinh chê, sợ rằng con đã sống, đã sinh ra ở trong trời đất, tại sao cái danh gì cũng muốn sống? Sợ. Nếu vậy thì tâm của thầy có an không? Chứ tâm an là sống đó. Như vậy thì tâm thầy có an không? Tức là thầy có không an. Nghe nói cái này là thông. Rồi lo sao lo. Lo tìm cái phương cách để mà tránh né, chống đối hoặc là tránh né, hoặc là bừa cái. Tức là đưa càng cái dư luận đó. Thật sự vì một vị đã thành thâm bát nhã, đã là một thiền sư rồi thì là sao lại có những cái đó? Sao lại có những cái lo như vậy? Sao lại còn có cái này, không có cái bị thử? Đó là sao còn có muốn tốt hay là muốn xấu? Tại sao không khai sáng cái đối tượng là tới là nói mình? Cái họ đại đạo chiếu chiếu tại đối tượng. Tức là ngay trong cái đối tượng mà tới nói chuyện với mình đó, rồi mình tìm cái phương cách để mình đổ người đó. Mình đã hành thâm bát nhã rồi, rồi họ nói vậy, họ nghe nói vậy. Là mình cũng có lẽ mình nói, có nhiều khi người ta nhiều cái phương cách đó, người ta tìm một cái phương, không phải là dùng cái đối pháp rồi, nó cũng không cần dùng đối pháp. Đó. Thí dụ, mình đi vô, tôi cũng nghe vậy, nói vậy, mà tôi cũng sợ lắm, bởi vậy nói vậy tôi cũng sợ lắm. Nhà tôi, mình ba cái chuyện tai tiếng vậy thì nghe lắm, mình ngẩn lên. chùa được đón ngoài. Anh cũng thông cảm nhiều khi tôi nói chuyện riêng với anh thôi, anh nói vậy thôi, còn tôi với anh cũng thông cảm. Tại vì đó, trong cuộc đời này dân ít ra cũng có một người hiểu, hiểu tôi. Anh là người hiểu. Thôi, bây giờ tôi nói hai cái chuyện tà la khác trời. Nếu mà mình có thổn thức hay không, mình có để tâm hay không, sau khi cái anh bạn này về đó, mình có để tâm hay không á, mình có mang cái ách đó hay không, còn lưu tồn với cái âm thanh hiển đấy không? Vậy thì có hành thâm bát nhã hay là không hành thâm? Và mình hành thâm, mình đọc, mình hành thâm bát nhã là đọc để đọc chơi hay là mình hành thâm thật sự? Nếu mình hành thâm thật sự, nếu mình đã hành thâm thật sự thì tại sao mình lại không lập kinh điển ra cái gì? Thì giờ mà ngồi mình tư duy để mình tìm đối pháp, để mình chung vào lưu, để mình trốn tránh cái này kia, tại sao thì giờ đó mình lập kinh điển ra, mình chiêm nghiệm, mình nghiệm thêm thử cái chỗ đó mình hiểu thế không? Mình cũng tìm đối pháp lại, nhưng mà cái đối pháp đó nó phù hợp với chân lý, nó phù hợp với chân không vô tướng, nó phù hợp với cái tâm thế giới cũng biết lựa chứ. Trong hữu vi pháp làm sao đã phàm sở hữu tướng thì giá trị hữu vọng, mà là phàm sở hữu tướng thì làm sao tránh khỏi sự thành tựu phải không? Làm phàm sở hữu tướng làm sao không có cái nói trên chuyện là sanh lão bệnh tử. Nhưng mà trong cái chỗ sinh lão bệnh tử, trong cái chỗ thành tựu hoại không đó, ta vẫn thâm dân tự tại, vẫn thấm tay vào chợ. Đó là cái chỗ hành bất nhã. Lúc nào cũng có thể là mình có cái từ tâm, bởi vì cả một kho tàng ta đã biết là Đức Thế Tôn nói rằng ta có một kho tàng, thật sự cái đó không phải là một kho tàng nữa. Nó kho tàng vô giá, như là tâm. Nhưng mà thực sự đó là cái biến, cái biến theo cái bản thể quá rộng lớn, quá thanh tịnh, nó bao trùm cả toàn cõi pháp giới, đâu có phải chỉ nói cái kho đó. Nói như vậy tức là để dễ nghe, dễ hiểu. Nó diệu dụng quá không? Tức là khi mình hành tâm mình thấy cái chỗ diệu dụng. Cho nên anh đang nói rằng các pháp vô ý bát nhã ta la mật vô ý, các pháp nhất vị nên phải biết bát nhã ta la mật nhất vị, các pháp vô biên nên phải biết bát nhã ta la mật vô biên, các pháp vô sanh nên phải biết bát nhã ta la mật vô sanh, các pháp vô diệt nên phải biết bát nhã ta la mật vô diệt, hư không vô biên thì nên bát nhã ta la mật cũng vô biên, hư không vô phân biệt thì bát nhã ta la mật cũng vô phân biệt. Sắc vô biên thì bát nhã ta la mật vô biên, thọ tưởng hành thức vô biên thì bát nhã ta la mật vô biên. Thế này là ở nơi cơ thể vắng lặng, mà vắng lặng tức là bật ngôn ngữ, bật siêu lượng, dù nó có vô biên hay không vô biên thì cũng không có thay đổi. Mà hành trì bát nhã là như vậy, là mình hành trì ngay trong cái đương nhiệm hiện tiền, ngay trong cái đối pháp đó. Mà niệm niệm nó luôn luôn chuyển lên, mà mình đã học được cái phẩm vãng sanh rồi. Vãng sanh là lúc nào? Vãng sanh là một là từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác có nghĩa là từ niệm tỉnh giác này đến niệm tỉnh giác khác, tức là từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Hoặc là từ đâu xuất sanh ra cõi này. Đau xuất là gì? Đau xuất là tri túc, là huệ túc, là thượng túc, là hạnh túc, tức là những cái hành tròn đủ, những trí tuệ tròn đủ, những cái hoang thường hoang, cái biết tròn đủ, trong tất cả những cái biết đủ, cái biết đủ, biết đủ tức là cái biết theo cái nghĩa của trung đạo đế, cái biết đủ là biết theo cái nghĩa của hoang, của đệ nhất nghĩa đế. Nghĩa là còn trú, mặc dù còn trú trong thiện pháp, nhưng cái thiện pháp này nó sẽ dần dần đến hơn, gọi là vô lậu pháp. Như vậy ta gọi là đau xuất gián thần. Cho nên đau xuất là cái cung trời đau xuất, cái tên đau xuất đó nó có cái nghĩa gì? Cũng như cái danh tự Như Lai nó có nghĩa vậy, Như Lai tức là vô số tương lai và vô số khứ. Có danh Như Lai, cũng như cái danh từ ứng cúng, tức là chẳng thấy người cúng, chẳng thấy vật thọ, mà cũng chẳng thấy mình thọ, thì gọi là ứng. Còn kia là khất sử, tức là mấy thấy mình có đi, và mình thấy mình có cái dung lượng, tức là có sự thọ nhận, và tạo cái duyên pháp để cho người khác cúng, và tạo một cái phước điền để cho tất cả mọi người đều có một sự sống bình đẳng, sự sống tôn cảm. Mình đi cái hành khất sử đó cái mục đích gì? Nhưng mà lên tới cái bậc cao hơn, tức là người ta gọi là ứng cúng cho không có nói khất sử. Thì tất cả những cái này là những cái phần đó thì gọi là những cái phần là mình hành trì, hành tâm Phật nhà. Luôn luôn nó phải có một cái gọi là tương ứng. Có một cái lối trình bày tương ứng, có một cái lối sống tương ứng. Lăn xả vào trong cuộc sống, thẩm tay vào chợ đó. Thẳng tay vào chợ tức là lăn xả vào cuộc sống mà mình đâu có dính mắt gì đấy. Chính cái thân kia còn hiểm, chính cái tâm thoát thở ra hiểm, thì cái chợ đời kia bữa nó có thật sao? Lo còn lo hết, lo đủ, lo thiếu, lo hơn, lo thua, lo phải, lo tại. Thì bây giờ bớt đi gọi là hành bát nhã rồi đó. Tại sao không lo? Không lo thì được, lo chứ nhưng mà bớt đi đỡ luôn. Hồi trước kia mình sợ tới 10 phần bị, bây giờ mình sợ còn chỉ chừng 5 phần. Bớt đi, thân dân bớt. Cho nên mới gọi là trong cái phẩm an lạc hạnh á, đâu có phải thân cận, đâu phải gần gũi, đâu phải chia sẻ, cái gì chia sẻ. Tôi tới anh để tôi chia sẻ nỗi buồn, cái gì được chia sẻ, buồn vẫn là buồn, chia sẻ cái gì? Người tới anh để tôi chia sẻ niềm vui, tức là mình kiếm người để mình chia sẻ, mình chia sẻ với cái tâm hồn của mình chia sẻ cái gì? Rồi mà gọi là chia sẻ, chia sẻ rồi nếu không được thì là buồn, da diết là buồn. Là gọi như vậy. Cho nên cái đó là những cái gọi là tạp niệm thế gian tâm. Cho nên trong phẩm an lạc hạnh đó là không có thân cận, ai tới hỏi đúng thời đúng lúc thì mình nói, ai tới thăm thì đúng thời đúng lúc thì mình tiếp. Trong khi mình tiếp là mình tiếp một cách rất là an vui, mình tiếp một cách thoải mái. Mình tiếp rồi tức là không có tồn lưu. Sự tiếp cận tồn lưu, bởi vì nếu mình muốn có dính mắc, muốn níu kéo, muốn tồn lưu thì cái đó cũng chỉ là cái mình muốn quay cuồng trong cái chỗ 18 giới đó mà thôi. Tức là mình muốn quay cuồng, mình muốn nó có cái bằng xích đó thôi, trong khi để mình tự tại đó. Đã bớt sự cuốn hút thì nó lại là một sự tự tại. Thế là bà xem mà xem có thấy bà bỏ nhà mà đi ngoài nè. Thì ở đâu có ai nhà đâu, thì có muốn đi nào đấy, có muốn giờ về nhà đó có mình tôi không ai đâu. Chẳng có nhà rồi thì không ai nấu cơm nấu nước, không ai lo lắm nha. Thì bà sao? Ở vậy không có buồn à? Ở vậy không buồn sao? Thì tôi cũng muốn kiếm người về ở cho nó vui, nhưng mà không ai ưa cái tấm tôi cho nên không có ở. Thì cũng thân dân tự tại, rồi chính vì mình muốn dính nắp cho nên mình muốn đi. Về sớm mà nói kia là về sớm mới đi đó. Chứ còn cái kia thì rõ ràng hãy có thân cận, có gần gũi, có vương, có mang thì đương nhiên nó phải có hạn chế. Cái gì nó cũng hạn chế. Nên thân dân được. Nhưng mà làm sao trong xã, trong cái xã hội này, trong cái đời ác năm trượt này mà làm sao không có dính mắc đâu. Có dính mắc, nhưng mà ít bệnh, ít não. Nên dính mắc cho nên Phật, cứ Phật hỏi thăm nhau là đâu có hỏi thăm là không bệnh, không não đâu. Ngài có được ít bệnh, ít não hay không? Chúng sanh nó quậy nhưng mà có dễ độ hay không? Chứ tôi không quậy. Dễ khó thôi chứ tôi không quậy. Không, thân tâm có an lạc chứ không? An lạc chứ. Mà giờ là đương bệnh đương nhất vậy chứ mà nó an lạc vẫn an lạc. Chứ không phải làm nũng. Ôi, tôi mới gửi tôi coi cái phim gì nữa. Cái gì, cái chụp gì. Nó không đâu. Cái gì, cái này tệ gì đó. Là trời vì cái anh diễn diễn thì tôi nói làm nũng quá rồi. Đó. Thế tôi nói rằng trên cái vấn đề mà gọi mình hành thâm bát nhã là như vậy, tức là phải có trí tuệ giải thoát bớt, dùng trí tuệ để giải thoát bớt cho nó cầu cảnh ái. Và trong một niệm thì mình đi cả toàn cõi pháp giới rồi, thì không cần phải nói là lên chỗ nào, không cần nói cầu lên chỗ nào, tại một niệm mình đã đi khắp mười phương thế giới rồi, mình chu du khắp mười phương thế giới rồi, còn ở chỗ nào mình muốn cầu nữa, cầu lên nữa chứ. Dạo quanh hết 360 độ, trong đó bao nhiêu đường mình biết hết rồi. Từ địa ngục chết đến ngã quỷ, từ ngã quỷ đến súc sanh, từ súc sanh đến A-tu-la, từ nhân thiên tới thanh văn duyên giác bồ tát, một dạng một vòng hết cho coi như mình muốn cảnh nào nữa. Phải giật cho giật cho còn muốn như giật gì nữa. Tức là coi như là nếu mình hành thâm là này, tức là sống một cái lối sống rất là vi diệu. Mình chấp nhận là nó không có mấy mũi nữa. Không có bên ngoài rủ ren, còn không có bên trong hôn ru ngủ, nghĩa là nói chung tất cả bên ngoài lẫn bên trong nó không có một cái gì dính mắc ngoài cái diệu, ngoài cái pháp gì vậy. Cho nên là chúng mình hành thâm bát nhã ta la mật thấy rõ đó là mẹ đẻ ra mình ba đời chư Phật và nó giải thoát tất cả mọi sự khổ ác. Bây giờ đến cái phẩm thứ 90, chúc tuổi. Chúc tuổi tức là tâm, là phá chúc. Chúc tuổi còn gọi là phá chúc. Lưỡi tức là phá chúc nhưng mà dẫn đi nhận lại nhiều lần thì gọi là lưỡi. Lưỡi là một sự trồng chất. Chúc lễ đôi dặn đi tới 3-4 lần gọi là chúc lễ. Trong lúc bấy giờ Phật mới bảo ngài A Nan rằng: này A Nan, này cô với những kinh là không nói các vị giờ tác đã như ban đầu kêu A Nan đó. Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Phật có phải là bậc đại sư của ông chăng? Ông có phải là đệ tử của Phật chăng? Phật có phải là bậc đại sư của ông chăng? Ông có phải là đệ tử của Phật chăng? Ngài nói bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Phật là bậc đại sư của con, Đấng Thịnh Thệ là đại sư của con là đệ tử của Phật. Phật dạy đúng như vậy, này anh nói, ta là bậc đại sư của ông là đệ tử của ta. Nếu là đệ tử của ta thì phải làm như chỗ ông đã làm. Ngài nói, anh đang ông đã dùng các nghiệp thông thấu ý từ hòa cúng dường ta và cũng thường làm theo như ý của ta, chẳng có hề sai trái. Ngài anh đang hiện tại ông ái kính, ông cung cấp cúng dường thân ta với tâm thường tâm tịnh, thì sau khi ta diệt độ rồi, tất cả sự ái kính, sự cung cấp, sự cúng dường ấm dành cho Bát Nhã Ba La Mật, nãy ta đem Bát Nhã Ba La Mật phó chúc lụy cho, chúc lụy cho mình. Đó, bây giờ vào thì mình muốn dặn dò con mình, muốn dặn dò đệ tử của mình, muốn dặn dò cháu của mình, thì mình cũng hỏi nó, người ta có phải là âm của con hay không? Con có phải là cháu của ta hay không? Phải không? Cái câu hỏi đó cho nó thấm vậy. Con có phải là con của má không? Con có phải là má, có phải là má của con hay không? Nếu là má lại là má của con, mà con lại là con của má, thì con biết rồi. Cái câu đó vào đầu, đúng là thâm 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 tình nữa. Hỏi câu hỏi cái này mình muốn rơi nước mắt. Hỏi cái hỏi tự nhiên vậy. Thì ông trả lời cho nó là con là đệ tử của phụ. Đúng không? Phải hỏi một câu mà là mình dài cái cứng vô rồi, không có tới nơi ra nữa. Đúng là bậc trí tuệ. Thấy không? Bậc đạo sư. Hỏi một câu hỏi cũng nghẹn rồi. Anh em phải thấm thiết sao? Này anh em, ý ông nghĩ sao? Phật có phải là đại sư của ông hay chăng? Ông có phải là đệ tử của Phật hay chăng? Này anh em, bậc Phật, bậc Đức Thế Tôn, Phật là bậc đại sư của con, là đấng thiện thể đại sư của con, đấng thiện thể là đại sư của con là đệ tử của Phật. Hỏi về mà để cho nó nói. Chứ con không phải là cái đứa trời ơi đất hải đâu. Nói anh đường nó làm nào, rồi mày nói gọi là đệ tử. Tự là đấy đó. Nó phải khẳng định đó đấy. Nó là cái thủ tục nữa, nó là cái truyền thánh, là cái nền nếp đó. Hỏi một câu hỏi hoặc là truyền thừa, hỏi một câu hỏi là xóa chức. Cho nên đơn giản đọc thế con, cho nên khi mình ngồi mình đừng tụng kinh điển, mình đọc kinh điển mình ngồi mình nhiều nhiều. Tâm lý quá. Cái này thì mình cũng chết luôn chứ đừng nói anh. Vậy thì em đã nói con là đệ tử của Phật. Đúng như vậy, đúng như vậy. Này anh em, ta là bậc đại sư của con là đệ tử của ta. Và nếu đã là đệ tử của ta thì nên làm những chỗ ông đã làm. Dễ quá. Nên làm những chỗ ông đã làm. Mà ông đã làm gì? Là vì ông đã dùng các cái nghiệp thông khẩu ý, tức là dùng thân, dùng khẩu, dùng ý. Từ hoa, lúc nào cũng vậy, dù ta có la mắng, dù ta có chửi bới, dù ta có đánh đập, dù ta có cư vậy, lúc mưa đêm và gài gáy gì, là lúc nào ông cũng tươi, ông cũng vui vẻ, ông cũng tinh tấn, ông cũng nghĩa là coi như là đáp ứng đúng thật. Phải nè. Nhưng mà nói vậy chứ vậy? Tại sao là phải hỏi tao là vậy? Con lại vậy rồi mà ngày hỏi tao là ta. Ta chỉ sợ là sau khi ta đã thất rồi. Không biết nó có vậy. Ta cái hồi còn sáng thì nó vậy đó. Nhưng mà sau khi ta chết rồi, không biết nó có vậy hay không.
Đấy. Sau khi người ta đã vượt độ rồi đó, cho nên ngài mới khẳng định là nè, người anh em, hiện tại ông ái kính ta, hiện tại ông cung cấp cúng dường cho thánh ta, với cái tâm ông hoàn toàn là thanh tịnh. Nhưng mà sau khi ta vượt độ, ta mong rằng tất cả những sự ái kính đó, mất tất cả sự cung cấp đó, tất cả sự tinh cần, sự cúng dường mà đã âm dành cho ai, ông biết không? Dành cho ai? Âm dành cho bác nhà ta làm thật. Ông đem hết tâm trí đó dành cho bác nhà ta làm thật. Dành dò theo kiểu đó mình thôi. Cái gì những món ngon vật lạ, những cái gì mà gọi là coi như thường nhất hàng ngày ngươi đều ba lắng cho ta, không sai không sót một thứ vậy. Nhưng mà là sau khi ta tới rồi, ngươi dành tất cả những cái ái kính đó, những cái cung cấp đó, những cái tinh tấn đó, thì ta chỉ mong rằng ngươi ngươi dành cho bác nhà ta, dành để bác nhát ta làm mặt, ngay ta đem bác nhát ta làm mặt tập trao cho ông. Trái sự thâm trầm ấy. Một ba phen chúc lễ như vậy. Nói như vậy ba phen, nãy giờ mình nói tới hai phen, mình thấy là ở ngoài. Rất rõ. Ba phen, ông cần nói ba phen này anh ạ. Ông chưa quên, ông chưa có quên, ông chưa có để mất, ông chưa nhàn cho hạt giấm đó, Phật đoạn mất ở đời sau nha. Đây là cái, đây là mất Phật. Đây là con ngươi của ông nè. Ông nên đoạn mất giống Phật ở đời sau. Này anh em, khi nào bác nhã ba la mật mà còn ở đời thì phải biết rằng cái thời gian ấy xem như vẫn còn Phật ở đời và vẫn còn đang thuyết pháp ở đời. Còn nếu mất cái này, bây giờ nó gần 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 mất tiêu, mấy còn đây. Ở Việt Nam này thì mình thấy gì? Tại cái sư bà sau khi làm xong rồi cái bộ này là cái thời bà chưa có cái duyên gặp hội chúng, chưa có cái duyên nghe, hoặc là chưa có cái duyên nghe thầy thượng trí nói cái thân nghĩa này để cho bà nó vừa lắm. Nói được cái thâm nghĩa là bà thấy bà thoải mái về lắm. Cái Việt Nam này, cái bộ đại chư luận này thì cũng có người cũng dịch chứ. Nó ngày thiện siêu cũng dịch, ngày tinh quán cũng dịch, ngày này ngày nọ cũng dịch với mình. Cái phổ diễn như thế nào? Ai phổ diễn này? Ai phổ diễn? Ngay cái dịch này gọi mà là đã khó rồi, chứ đừng nói cái chuyện mà phổ diễn là vậy. Đây cho nên kinh điển, kinh sách gì nó ra tầng lưng tài ra loạn tầng hậu, không có cái chỗ nghiên cứu, và cũng không có cái mà gọi là do ngoài đời là có cái bộ gọi là bộ văn hóa hay là bộ giáo dục. Ngoài cái bộ văn hóa, cái bộ giáo dục ra còn có cái mặt trời chân lý để nói cái trói qua tim. Thực ra nó còn có cái mặt trời chân lý, tức là còn có cái triết học đó, còn có cái triết học
đó là về căn cân, gọi là kiếp sau, gọi là kiếp sau mất lên. Ta làm một cái căn cân, ta dùng cái đó nó trở thành một cái kim chỉ nam. Còn bây giờ mình đâu có dùng cái gì làm kim chỉ nam, cho nên kinh sách thế giới này nữa, phải là con ông ba lăng á. Toàn là nói những chuyện cầu cái này, cầu cái kia đấy. Còn là cầu nó kiếm chức đỉnh cả, kiếm chức đỉnh công đức cả. Cho nên sao?
Cho nên đúng là cái màn mặt như là đúng trong thời kỳ mặt Pháp. Ngày anh em, nếu có người nào biên chép thọ trì đọc tụng chánh ít niệm cung kính tôn trọng tán thán cúng dường bát nhã ta la mật, lại vì người khác mà đồng nói bát nhã ta la mật thì người ấy thì phải biết người ấy thường chẳng rời chư Phật, thường chẳng rời thấy chư Phật, thường chẳng rời nghe pháp, luôn luôn thường thân cận Phật. Hôm nay chúng ta nghe từ đó làm sao còn được. Đấy là làm sao thúc lễ mới mang nãy rồi mới rất nở đầu hơn nữa. Ông có phải là đệ tử của cái bậc đại đạo sư đó hay không? Ngài đang đọc Phật về mặt Đức Thế Tôn. Ngài, Đức Thế Tôn, Đức Phật chính là bậc đại đạo sư của con. Đây là đấng thiện thệ. Đấng thiện thệ tức là khéo qua bờ sanh tử. Cái chữ thiện thệ. Thiện thệ tức là khéo qua bờ sanh tử. Đấng thiện thệ cũng là Đức Thế Tôn, bởi vì trong một trong mười hiệu Như Lai, Thế Cung, Tinh Minh Tư, Minh Hạnh Túc, thiện thệ. Thiện thệ tức là khéo qua bờ sinh tử, khéo tức là dùng của pháp tu diệu. Thật sự chẳng có bờ nào sinh mà cũng chẳng có cái bờ nào tử. Cho nên ta cứ dùng cái chữ khéo qua bờ sanh tử. Đấng thiện thệ là đạo sư của con là đệ tử của Phật. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy này anh em. Ta chính là bậc đại đạo sư của con. Con chính là đệ tử của ta. Nếu là đã là đệ tử của ta thì phải làm như chỗ con đã làm. Thì trước giờ con làm gì? Như chỗ con đã làm, tức là từ trước giờ con vẫn là luôn luôn là thị giả. Luôn luôn làm thị giả, con đã dùng thân, dùng khẩu, dùng ý. Lúc nào cũng từ hòa, lúc nào cũng cung kính, lúc nào cũng quy ngưỡng. Và lúc nào cũng cẩn thận. Không có cái gì sơ suất cả trong cái thời gian ngã nan làm thị giả, không có một cái điểm gì sơ suất. Những cái điểm sơ suất thì ở trong phần của bộ luận này hôm sau tôi sẽ nhắc lại. Hôm nào chúng ta ôn tập thì chúng ta sẽ nhắc lại phần sơ sót. Phần sơ sót đó thì anh em cũng có cái biện bạch, chứ không phải có biện bạch. Ví dụ như dẫn lên y của Đức Phật thì anh em nói là lúc đó bị gió tàu á, nên tôi nắng không kịp, tôi lấy chân tôi đạp mà tôi gửi. Đó thì cũng nghĩa là nói chung đây là cũng tròn đủ lắm, nhưng mà cũng có những cái sơ sót. Nhưng mà nói chung là đã dùng thân, dùng khẩu, dùng ý để mà quy ngưỡng, để mà cứu vượt ý ta không bao giờ sai trái. Không có lấy gì mà gọi là an nan làm sai trái. Luôn luôn quyết tâm, luôn luôn làm những cái điều, không nói chung là những cái điều mà Đức Phật Tôn muốn chỉ dạy, làm đúng theo gì vậy. Tới chỗ đó cần thiết nói cái câu đó, và đến lúc đó sẽ nói là làm không quá, không có sẵn, không có cần phải thêm bớt, không cần sáng tạo. Là ngài đã tin, đã tin đó là mật đạo sư. Mà đã tin là mật đạo sư thì gọi là y giáo phụng hành. Tức là luôn luôn cung kính phụng hành tất cả những điều dạy của Đức Thế Tôn. Hiện nay hiện tại là ông ái kính, ông cung cấp, ông cứu nguồn ta, thân ta với cái tâm quan thường thanh tịnh, cung cấp cúng dường hầu hạ thân thường thanh tịnh để đêm dài gói sống tối gì cũng vậy. Bất cứ lúc nào có tâm gì hay là có một việc gì thì anh đang đều lo đủ, làm đủ. Thì khó có cái lời chỉ giải này, tức là hiểu được cái ý của thầy mình. Khó có mấy người đệ tử là hiểu được cái ý chỉ của thầy. Và hơn nữa những người nào mà muốn đến chức, muốn đến mà gọi là gặp là Đức Thế Tôn thì anh đang đưa vào đúng thời đúng lúc. Nên nói chung là phải có cái bậc đa văn, phải có trí tuệ, có trí tuệ, có đa văn, hiểu biết trong cái tất cả các cái cung cấp cư xử này, các cái nào là anh đang hiểu biết. Cho nên nó cũng bớt đi cái sự tổn giảm cái uy đức của Đức Thế Tôn. Cái chỗ, ví dụ như bây giờ đây là cái chỗ của Đức Phật ở, cái chỗ đó là cái chỗ mà đáng tôn, đáng kính, đáng trọng. Gặp thị giá trời ơi, ai nó cũng đưa vô. Và đưa vô thì lại là không đúng thời, không đúng lúc. Đưa một chút chuyện với cái người này thì chưa xong, nó là lặp đặt nó lên người khác. Rồi đúng ra là cái gặp cái người đó thì nói là sư phụ không có nhà, nó lại nói có ở nhà. Cái người khác nó không có hiểu ý. Khó, cái đó khó lắm. Mà con không biết là nên nói có ở nhà hay là không nên nói có ở nhà. Và nhiều cái thì nghe lắm được Đức Phật dạy người này người kia lại chưa, người ta chưa hỏi. Hỏi tới thì tôi không đóng đúng với vai trò đó. Lại tới thành là mình lại làm thầy mình thiết luôn. Cho nên mình làm thì giả là khó. Còn chứ chưa nói là thị giá trong cái thời kỳ mạt pháp. Cúng cho sư phụ cái gì đàng hoàng, cái kệ người ta cúng, cái dân cúng, người ta có lòng cung kính, cái dân cúng. Hai ba cái xoài đánh bấy cái ổi gì thì nó thị giá lựa cái nào. Thử chẳng nên nói chung ra là làm thị giá không phải đơn giản.
Do đó cho nên khi mà mình biết cái cung cách hầu thầy. Hầu thầy không phải là mình, không phải là mình tự mình là thấp mình xuống hay là mình hèn hạ cái gì, nhưng mà tại vì bậc là bậc tôn túc thì hầu làm sao cho khéo đó, để được những người chung quanh đó, khỏi có khinh thường, mà khinh thường một cái là nó tốn giảm vấn đề tiền pháp, tốn giảm vấn đề đạo pháp. Cho nên cái chuyện mà gọi là cái cung cách của A Nan là không ai có. Đưa người đúng thời, dẫn vào đúng đối tượng, rồi đúng lúc để mà gọi là Đức Thế Tôn độ, hay là để Đức Thế Tôn dạy bảo. Các vị vua chúa cũng vậy, các vị gọi là thần dân cũng vậy, hạng thủ Đà La cũng vậy, từ người thấp cho đến người cao, đều có cái chỗ liều lượng bình đẳng. Mà phải khéo, chứ thực sự là cái hạng tiên tiện, hạng tú, thấy không, hạng tú Đà La như là Ngài Ưu Bà Lý rồi chẳng hạn, cũng phải khéo lắm. Thấy không, những cái hạng người như là giáo pháp Bà La Môn cũng nhiều cái ta đó. Nhưng mà hàng năm nắm vững cái yêu chị hả? Ý chị đã đưa vào đúng thời, đúng lúc. Không để cho coi một cái gì để sai sót, để mà đi đến chỗ là coi như là mà tổn giảm đến cái tàn của Phật pháp, tổn giảm về Phật pháp. Hãy là sao? Ngay những cái chuyện mình làm thị giả này, ví dụ như các vị nữ này cư xử làm thị giả cho một vị đại sư nào. Nó cái chuyện mà người ta về ta thăm chùa đây, người ta thăm về ta thờ thăm tịnh xá này, thăm chùa đây, mình ngồi mình kể lễ là nay sư phụ ăn cái này tôi nấu cái này, mày thì tôi ăn cái kia là thôi chứ. Rồi ở trong này ăn rau muống hay nước tương là ăn cái gì làm sao đã thấy nhớ mà đơn cái con biết. Rồi là coi như là về thì là người này hay người kia tích làm sao để ý, thì giá để ý. Cho nên những ngoài thế gian người ta kêu là nuôi, người ta nuôi ông tay áo, nuôi sĩ ông nhà lại vậy. Tại vì nó không có cung cách gì hết. Cho nên cái thị giả nó rất là khó. Và phải biết rút lui đúng thời, phải biết đến đúng thời nữa. Thí dụ như bây giờ trưa đang chỉ tịnh, giờ này là giờ mà gọi là ông thầy của mình đang chỉ tịnh, vì đại sư đang chỉ tịnh, có một người nào đó họ tới thì phải khéo luật giáo pháp. Một vị mà gọi là sai duy thế nào mà muốn mời mình, thầy mình ra khỏi cái thấp hay là ra khỏi cái thầm á, là ta chỉ cần cái này đời chỉ ba cái vậy mà không trả lời là đi luôn, không bao giờ gõ cửa đâu. Chứ không vậy tôi chỉ cần khẽ móng tay ba lần mà ở bên trong thầy không im lặng, không nói là rút rồi. Cái cung cách của tiểu điệu không phải là mình quan trọng, nhưng mà phải cái Phật đó là Phật pháp rồi. Mặc dù cái chỗ ở đó là của Bồ Tát, nhưng mà là thánh ở đó, đó là thánh. Mà vị thánh này là coi như là đạt đến cái chỗ thánh quả, nhưng mà người ta vẫn hòa quan hỗn tục, đang dùng cái pháp gọi là Bồ Tát Hạnh, ta vẫn có cái Bồ Tát Hạnh, nhưng không phải ôm bà lạc, không phải cá mè một lứa rồi. Cho nên cái thị giả rất là trọng yếu. Thấy không? Chỉ có tổ Huệ Trung Quốc Sư, Đơn Hà tới thăm Huệ Sinh Trung Quốc Sư, lúc Quốc Sư đang chỉ tịnh. Đơn Hà hỏi thị giả là Quốc Sư có nhà không? Mà thị giả trả lời là có thì có, nhưng mà không thấy có khách đến. Trời ơi,
có sư thì có nhà nhưng mà không thấy có khách đến. Đơn hàng nó đúng á, rất là sâu xa. Ngươi trả lời như vậy, có ở nhà nhưng mà không có khách đến, tức là chủ á, có chủ nhưng mà không thấy có khách đến. Thì đơn hàng mới nói rằng ngươi trả lời vậy là ta nghĩ rằng rất sâu xa, rất là thâm sâu. Thì giả còn bồi thêm một câu nữa là mắt Phật còn nhìn thấy. Còn rồng sanh rồng quang, tức là chỉ ám chỉ là sư phụ là rồng, sanh ra được rồng quang là phụng sanh phụng quang. Vậy ngài đi rồi. Thế nên là lúc đó quốc sư trở mình dạy thì lên thì hỏi cái này hỏi giờ có ai đến, bây giờ có là đơn hàng đến, đến nói sao, bây giờ con nói vậy, con hỏi các quốc sư cái nhà xong con trả lời lại được, ngài khen con là rồng sanh rồng con quốc sư. Thì đương nhiên phải leo lên bên bàn nằm xuống chấm mông lên, 20 heo. Không phải cái cung cách của thì giả, cung cách của người hầu không phải. Và làm sao biết rằng những người đó là sư phụ mình cần tiếp và người đó lại không cần tiếp nữa. Nhiều khi cái người đó không cần tiếp thì mình lại nói sư phụ cá nhà, cái người mà cần tiếp thì mình nói là bữa trước bị la rồi thì bên đây cái ai cũng vậy, cũng ráo cả không có nhà. Nó rất là sống, hiểu được ý mà đây không phải là vị đại sư bình thường mà đây là Đức Phật. Cho nên như A Nan phải là người đa văn, phải người đa văn túc trí và phải là coi như phải từ hòa, tâm ý phải từ hòa, thân khẩu ý từ hòa, nhẹ nhàng như duyên, không phục tạp, không loạn động. Ai tới cũng vừa lòng cả, nhưng mà khéo nói, có thể khéo nói đưa người ta đi, có thể khéo nói đưa vào để gặp Đức Phật. Toàn là anh em dùng rất là khéo. Cho nên hiện tại ông ấy kính cung cấp cúng dường thân ta với tâm thường thanh tịnh. Sau khi cái việc đó đó, thì tất cả sự ái kính, tất cả sự cung cấp, tất cả sự cúng dường này, ông nên cúng dường cho Bát Nhã Ba La Mật, ông nên dành cho Bát Nhã Ba La Mật, và nay ta đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ông, tức là cái tài sản vô giá của ta, ta tuyên lại cho ông. Bao nhiêu năm ông ở gần ta, ông đã làm những việc ta đồng ý, ông đã làm những việc tương xứng đúng lòng sự giá là hầu ta. Thì những cái gì mà ta đã thể hiện ra đó, những cái gì ta đã giải quyết đó, những cái gì ta đã nói đó, ngày nay ta giao hết cho ông đó. Mà giờ ta không có dặn là giúp ta giao hết, nhưng mà trong đó ông phải nhớ lượm lặt, ông phải nhớ toản, ông ta nói ta giao hết cho. Thì ta biết sức của ông đủ sức chọn mà. Đó, đủ sức để chọn lọc, đủ sức biết cái nào là thấp, biết cái nào là vừa, biết cái nào là cao. Và từ đó, ông sẽ làm bậc thượng thủ, chính A Nan sau này sẽ làm bậc thượng thủ để kiếp tập kinh nghiệm. Nhưng mà còn cái mà bí mật đó, nữa mà để dũa cái sự giả của ông á, ta đã âm thầm trao cho cái giết. Trao cái giết. Chứ còn nếu không á, thì ông ý cái chỗ sự giả đó, làm không biết. Cho nên cái giết mà cử tội, đuổi anh em ra khỏi chúng. Mới giao cho mình toàn bộ cái kho tàng, tưởng nó chừng là coi như mình được mọi người tôn kính, hồi còn Đức Phật thì có đứa nào dám nói đâu. Bây giờ Đức Phật mới nhập diệt rồi, kêu là trước tập kinh điển kêu toàn là thánh, còn mình chưa phải là thánh đuôi. 500 vị A La Hán nhưng mà 499 còn An Nan là chưa, người chưa đạt. Cho nên trong chúng họ đây thiết tập kinh điển này khi mời An Nan ra ngoài, biết là nằm ý là Phật đã giao cho mình là cái nhiệm vụ của mình là đa văn, là túc trí, là nói đâu nhớ đó. Đúng ra mình mới là người đứng đầu về cái việc kiết tập này, giờ tới giờ phút kiết tập nha, đúng không nha. Nên vào ở trong cái núi Kỳ Sơ Quốc đó, có cái tấm rừng đó, rồi thì ngồi ở trong đó buồn, ngồi buồn, nghĩ là mình sẽ giữ mình nhận làm thị giả cho mình đỡ không có đâu mà tu chứng. Ai cũng không chịu làm, ngồi đó mới kể lễ là ai hồi đó ai cũng không chịu làm hết luôn, nhé đại thì mình mới nói. Rồi bây giờ đây thì người ta lên thánh hết, còn mình thì bị đuổi, bị buộc. Rồi tới cái đêm thứ hai đó là đương nhiên nó mới ngồi suy nghĩ buồn tình vậy đó, gục xuống một cái, ngủ gục á, chắc là đụng đá hay sao, đụng cục đá, gục xuống cái nó đụng cục đá là cứ tung ra hốt nhiên đại ngộ. Và người ngộ đó tức là đương nhiên là đã quả bị á lá rồi, bố thì tới cái sầm mà gọi là tới cái chỗ mà hội họp là thì giữa đêm á, đất pháp giữa đêm như vậy lật đặt chạy vô báo cho ngài Ca Diếp, nó tôi đã chứng quả thánh rồi. Nói ai bây giờ anh đang đây, anh đang sao vô đây giờ này đi làm chứng con để chứng quả thánh này ngài cao vô. À, là thì nếu chứng quả thánh thì chung vô cái chung vô cái lỗ khóa mới chung quả thánh giỏi, chung lỗ khóa bố anh đang xét. Lúc đó là chuyên nhãn thông, chuyên nhĩ thông, ta tâm thông, thầm túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông hết rồi, lục thông, ngũ nhãn lục thông, xẹt cái khóa chung vô lỗ khóa. Tức là lúc đó nàng mới mở cánh cửa Phật Pháp được. Cái lỗ khóa là biểu tượng với cái chìa khóa đó, nắm đi chung vô lỗ khóa đó, tức là đã nắm được cái chìa khóa mở cánh cửa của Phật Pháp. Cho người ta bước vào, phải không? Ngài Ca Diếp mở cửa cho người ta bước vào rồi lấy tay vuốt trên đầu. Mới nói là này anh nam, những cái gì anh chứng đắc đó cũng như giống như là tay nắm giữa hư không, tay nắm. Lúc đó anh nam hiểu, mới phủi sạch, đã phủi sạch cái ta rồi thì mới chứng quả thánh. Rồi mình lục xuống một cái thì còn gì ta đó. Đó. Tầm cỡ như cỡ mình là thị giả, ngày hôm nay ngồi buồn tình ở trong buộc, trong đền người bây giờ mới gục lên gục xuống. Vậy người con, thấy không? Còn có thích ta gì nữa đó. Cho nên nghĩa là chứng nghiệm xả bỏ cái tự ngã của mình vào được bậc thánh. Tức khi người ngài mà xả bỏ cái tự ngã thì gọi là đại thánh. Cho nên mấy ngày mà ngài làm bậc thượng thủ để kiết tập kinh điển. Đó. Thì ba phen tập, ba phen phát trúc như vậy rồi thì này anh em, ông chứ quên chứ để mất, cho nên làm cho hạt giống Phật đoạn mất đời sau. Này anh em, khi nào bác nhã tơ mặt còn ở đời thì phải biết thời gian ấy xem như vẫn còn có Phật ở đời đang thuyết pháp. Bây giờ trong thời kỳ mặt pháp thì là nếu ai mà lưu giữ lại còn được một cái câu niệm Nam Mô Di Đà Phật thì là Phật Pháp Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Lục tự đà, cái lục tự đà mà con á, tức là Phật Pháp Bảo. Mà lục tự đà con á, thì thiên kinh vạn quyển còn. Bởi vì A Di Đà tức là vô lượng quán, là vô lượng thọ. Mà Nam Mô A Di Đà tức là con đã trở về với cái tâm tánh sáng suốt, với cái tâm tánh bất sanh bất diệt, sáng suốt vô cùng, đó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên khi nào bắt nhã ta mà còn ở đời thì phải biết thời gian ấy xem như Phật vẫn còn ở đời và đang thuyết pháp. Khi nào mà cái đỉnh cao của trí tuệ mà vẫn còn được duy trì thì lúc đó là cái lúc Phật còn đang thuyết pháp và đạo Phật còn có thể phát triển được. Mà nơi nào mà ma ha tát nhã ta la mật đa đã tàn lụng rồi thì Phật pháp ở nơi đó cũng tàn lụng theo. Bây giờ đây cái đơn cử và là một bằng chứng hiển nhiên là ở cái trường ở Ấn Độ đó, cái trường mà dạy Phật pháp đó là trường Nalanda, đại học Nalanda, nhưng mà dạy thì được dạy Nikaya, tức là dạy cái bộ A Hàm, thì đương nhiên nơi đó Phật pháp phải tàn lụi, cuối cùng phải giải tan. Thì vậy trên với Việt Nam này, hoặc là các nước khác nó chưa chịu nổi, là bởi vì trong cái đi về gia lâu lâu cái sen vô chim sen bát nhã và nó mệt. Ví dụ như cái trường học mà gọi là cao cấp của chúng ta chẳng hạn thì cũng học bốn bộ A Hàm vậy, cũng trường cũng trung cũng bộ, lâu lâu ở mầm trường tư tới dạy trên chim sen. Thế ra nó cũng còn trước đến. Chứ nếu không sau này ra người ta viết sách không bao giờ ngoài mấy cái từ mà gọi là duyên sanh vô ngã, cái từ đó cứ viết đi viết lại. Rồi lại có chậm thêm là ai nắm được cái pháp duyên sanh vô ngã là nắm được cái chìa khóa của Phật pháp, là mở được cái cánh cửa, không, cái cánh cửa của Phật pháp. Là như cái duyên sanh vô ngã là cái tột cùng, là cái chân lý này. Làm sao không mai một đâu. Bởi vì cái vô ngã, chấp vô ngã là chấp đoạn diệt. Mà chấp đoạn diệt thì không có hơn gì không? Những con người là chấp, những con người đã từng nói là chết rồi là hết. Không có gì cả đó. Bởi vì đoạn diệt là chết rồi là hết. Mà người ta ra lọt vào cái chỗ vô ngã, tức là coi như cái chỗ chết rồi là hết. Mà cái giáo lý nào mà nó phù hợp với cái mà gọi là cái mà người ta cho là chết rồi là hết thì coi như là cái giáo lý đó coi như là được, không được cái là coi như cái giáo lý đó là một cái phần bổ sung cho cái chết rồi là hết. Vậy cho nên nếu mà gặp những cái phần yếu vậy thì dễ quá à. Cái chức pháp duyên sinh vô ngã thì ai vào cũng được á. Cho nên ngay những cái viện mà gọi là viện nghiên cứu Phật học của ta chẳng hạn, toàn là những cái vị mà gọi là chuyên nghiên cứu về những cái chủ thuyết và những cái luận thuyết mà ở thế gian, mà đứng gọi như gần như là đứng đầu của cả cái đầu của cái viện nghiên cứu. Còn các cái vị anh em, các một số tăng ni mới tập tành ra trường cao cấp thì chung vô trong cái viện đó mà làm, thì gọi là đúng là nó cho có làm, tức là cũng cho nó, cũng cho có đi có về, cũng có người có tán có lui cho mà nó vẫn dễ chết. Bởi vì cái giáo lý gọi là cái giáo lý nhân sinh vô ngã đó, nó chỉ là cái bì bổm để mà dạy cho cái pháp đừng có chấp vào cái ta, cái tự ngã, rồi xả bỏ cái tự ngã đi thì dần dần tu theo thánh hạnh để đi vào con đường thánh. Chứ còn thật sự đó, các cái pháp nó nó đâu có nó chẳng có phải sinh mà nó cũng chẳng phải diệt, nó cũng chẳng có cái chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi. Những cái bộ mặt thật của tất cả các pháp là vắng lặng, bộ mặt thật của nó là có những bao trùm cả toàn cõi pháp giới là vô tướng, là vắng lặng, ở đâu là không có bộ mặt của nó. Cho nên người ta chỉ có một cái tri thức bình thường của các nhà khoa học đó nè, mà giờ đây mình đưa ngồi đây nó cứ tích 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 ở đây này, trong cái túi này cứ tích tích, rồi mỗi người đưa về tích tích là ở đâu ở đưa về tích tích là ở đâu ở cái nước nào, ở cái vùng nào, ở cái nước nào đó nó gọi đúng cái mã số của nước, mã số của vùng, gọi là mã số vùng, mã số nước, gọi đúng cái số đó, cái số di động của mình đó, thì những cái tiếp tới mình nhớ lên nghe. Một ngày trước ở bên Úc cũng được, bên Mỹ cũng được, bên Pháp cũng được, ta nói giống như nói ngay trong lỗ tai mình nè, nhớ lên nghe lên á, tôi rồi này, nó đi tới rồi này. Rồi tại sao trong hư không này, cái sấm vô tướng nó trong hư không này, một chỉ có một cái sấm đó của mình sao? Của cái người thân của mình, hay là của cái người bạn của mình gọi, hay là của một cơ quan nào đó gọi đó. Trong này nó là vô lượng cái sấm âm, tại sao nó không xuyên tạp? Tại sao nó không định chạm với nó? Mà khi cái tiếng nói của người thân của mình hay là người bạn mình dở lên mình nghe rõ bồng bột, giống như nó nói ngay em là tai về mình, cái tiếng nó không thay đổi, ở nhà nói làm sao tôi đang nói như vậy à? Tại sao nó không có bị nhiễu động bởi những cái tiếng khác? Tức là các pháp tự ly của nhà Phật trong cái bộ Đại Trí Đại Luận, nó là các pháp tự ly. Tự ly là sao? Thế là nó có cái biệt tướng của nó. Trong cái tổng tướng vô tướng kia thì nó lại có cái biệt tướng của nó. Và tự tánh ly, nó không phải là, nó gọi là không có tự tánh, cho nên không phải là có cái tánh là không. Hay là cái tánh nó là không, không phải nó không có cái tánh là không. Nó chỉ nói là không có tự tánh, chứ không phải có tánh không hay tánh có gì cả. Rồi mình phải nghiên cứu thấu đáo thì là lành. Bây giờ người ta kêu chỉ tánh không, tức là không có tự tánh, thì mình lại chưa hiểu thấu đáo, mình nói là nó là không tánh. Không tánh, không tánh tức là không có tánh. Sao không có tánh? Không có tánh, tánh của lửa là tánh gì? Không, tánh của nước là tánh gì? Ướt. Như vậy thì nó có tánh tương thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của một cái pháp đó, cho nó có biệt pháp đó, cái pháp đó riêng đó, là cái tánh là tánh riêng của cái pháp đó. Khi nó đã tập vậy đó, nó tập vậy đó, nó tập theo cái gen đó, nó tập theo cái sự bí mật đó, nó tập theo cái những cái tùng tùng duyên khởi đó, thì nó tập như vậy đúng thời đúng lúc nó thành tựu cái pháp đó, đúng số mã vùng mã số này khác thế nọ, và cái số điện di động, điện thoại di động đó đúng với cái sóng âm đó, đúng với cái mã số đó, thì bắt lên thì nó tập như vậy đó, thì nó hiện bày ra cái âm thanh như vậy đó. Còn cái bộ mặt thật của nó sau khi gọi xong rồi thì bộ mặt thật nó lại trả về với cái bộ mặt thật của chính nó trả về với cái chân tướng của chính nó. Mà cái chân tướng của chính nó là cái gì? Là thanh tịnh, là vô tướng, là thanh tịnh, là vô tướng. Vô tướng nó tướng gì? Đã cho vô tướng là cái danh tự, chứ không phải vô tướng là nó có cái tướng vô. Không tánh là nó chỉ là cái danh tự nói về cái tánh. Tự tánh không tức là nó chẳng có tự tánh, chứ không phải ta nói không tánh là có một cái tánh là cái tâm. Rồi tại vì truy cứu không nổi, cũng không có chịu khó, cho nên là cái yêu chí như vậy đó. Cho nên gọi là cái định kiến, gọi là định kiến, tà kiến là những cái định kiến. Mà những cái định kiến này là nó bị chết dậy, đó là cái sở trì chuyên, tức là cái chuyên bởi cái biết đó đó, cái biết đó nó làm chuyên mình. Cái biết nó không có thiên hoa, cái biết đó là cái biết dậy chết.
cái biết đó là biết là thấy sông là sông, thấy núi là núi, cái biết như vậy đó. Rồi khi mình đã tu tập thì mình mới biết rõ là sông chẳng phải sông mà núi chẳng phải núi. Nhưng mà khi tu tập còn lâu hơn nữa thì mới biết là sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Tại vì cái lúc đó mình đã biết rõ là nó chẳng có tự tánh, nên mình nên duyên như vậy, sự tác hợp như vậy, tất cả các yếu tố như vậy, thì bây giờ nó được quy ước là sông, nó được cái quy ước là núi. Đó mà sông núi đây là sông núi theo quy ước, là thuận theo tâm tánh của thế gian, phải gọi nó là sông, phải gọi nó là núi, không nên gọi khác. Vì ngoài khác thì người ta nói mình ở cõi trời. Sao mà người ở cõi trên là thường hay nè. Nói con hôm nông có dính gì mình hết á. Bởi vì những cái điều mình nghĩ thì không phải là họ nghĩ. Cho nên khi nào mà ai mà gọi là yếu bông vía, người ta kêu yếu bông vía thì bông vía mình nó yếu á. Thì đương vậy hỏi mấy cái người yếu vía lúc đó. Sao mà con nói được như vậy. Nên là con cũng biết nên cái mà con biết thì con có biết, tức là cái biết con có biết, nhưng mình nói thì con cứ nói. Tại vì vậy không ai là gì lúc đó không phải mình nói thì nó nói là con là cõi trên thì con cứ nói con cõi trên. Tại nó tiếp đến cái bài đó, tiếp đến cái chuyện sống đó. Cái gọi là tàu lao trời ơi á. Vậy trong một lúc nào đó nó vỡ ra một cái, đập vỡ cái đó ra nghe, tự nhiên nó bình tĩnh trở lại. Vì nó có một cái sốc gì đó vỡ ra, nó bình tĩnh trở lại. Hay là có một cái pháp gì đó nó làm chấn lại, nó trừ đi, gọi là chấn trừ đi, thì đương nhiên là phá tan cái tập đó, cái tập duyên đó. Cho nên nếu ngoài đời người ta kêu là cao tỷ ấn. Tại nó cao cây ấm lắm. Nhưng mà cao cây ấm thì lại trúng cái ấm kia nó cao hơn nữa. Cho nên nó đập ngược lại. Cuối cùng rồi thì coi như nó chỉ có cái dung lượng mà vừa là vô tướng. Cái dung lượng của cái tâm từ bi, cái dung lượng của cái tâm mà không có mong cầu, không có trấn áp đầy khác. Cái là cái dung lượng đó là nó là giải tỏa được. Ai gặp cái dung lượng anh là giải tỏa được. Để nói chứ thật sự cái ai cao hơn ai, cái ai thấp hơn ai đó, sống nào nó cũng là sống, nó có cái biệt của nó mà. Chỉ có cái nhẹ nhàng như nhướng à, chỉ có cái từ tốn, chỉ có cái từ tâm từ bi, nó phủ tình mà, nó hóa giải tất cả những cái chương đó. Cho nên nó khi mình hiểu được cái dạng nhẹ này, mình mới thấy rõ này nghĩa là tất cả các cái pháp, khi mà mình đạt tới cái lý mà tánh không á của Ma Bát Nhã Ba La Mật á thì không phải giảng đâu, không phải giảng đâu, phải chịu khó, phải suy tư cứu bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, chừng đó mình mới vỡ ra. Cũng như bây giờ các vị học ở đây à, học đã 7 năm mấy, gần 8 năm rồi, phải không nào? Gần 8 năm. Khi mình chúng ta học á, ở trong này cũng có nói nè, ở trong này cũng có nói cái phần mà gọi là 7-8 năm á, thì ở trong cái phần cuối đầy cũng có nêu ra, cái phần cuối, các vị nào đọc cái phần cuối thì có nêu này, nêu ra trong cái phần cuối. Tức là trong đó nó có nói 7 năm mấy tháng á, mấy năm, 7 năm mấy tháng, 10 mấy tháng, 12 tháng, hả?
mấy trang mấy đó, cái đó trang mấy? À, 719 á, ở trong đó là nè, ở 719, ngài Chư Pháp Sư Cư Ma La Thập vào đời Tần Thủy Hoàng năm thứ ba đã đến đất Trường An vào ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu, như vậy nè. Ở đây sau 4 năm trước hạ, ngài đã chuyên dịch kinh này ra tiếng Trung Hoa. Rồi ngài ở Tân Giác thì có chư thiên giữ quanh, và ngài cũng đã dịch cái phần luận này trong 7 năm 12 tháng 17 ngày. Thì mình cũng vậy đó. Mình cũng học đúng 7 năm 12 tháng 17 ngày. Nói chung cũng 7 năm 12 tháng là 8 năm. Trời ơi, mình thắc mắc nữa, 7 năm 12 tháng có phải 8 năm? Thì như vậy là biết rõ, biết là cái thời gian mà mình chuyên trì. Cho nên khi nào mà Bát Nhã Ba La Mật còn ở đời, khi nào mà cái bộ Bát Nhã, khi nào Bát Nhã Ba La Mật còn ở đời thì phải biết rằng trong cái thời gian đó xem như còn có Phật ở đời, và còn và Phật đang thuyết pháp. Bởi vì sau này mình lấy cái bộ mà gọi là lấy cái Nikaya đó, như nãy tôi đã đề cập đó, nhưng ngay tại cái gốc như là ở Ấn đó, khi mà dạy cái Nikaya này trong đại học Nalanda, được những vị mà học ở trường Nalanda về là bao giờ ở đi ở nước khác, đi nước nào những nào, thì cũng có mở đại học Phật giáo, cũng có mở trường Phật giáo, nhưng mà vẫn cứ Nikaya thôi, không bao giờ lên cái chỗ mai gì hết. Không lên nổi, không lên nổi cái chuyện ma hay gì hết. Rồi từ đó là coi như đã, khi mà đã trụ vào cái chỗ Nikaya đó với các cái pháp mà duyên sinh vô ngã, mà không thấy được cái pháp chánh không á, để mà thấy được Như Lai, mà ở trong cái phần kinh của Nikaya là có dạy rõ, nếu Đức Thế Tôn dạy rõ là nếu chúng sanh nào, nếu ai thấy được các cái pháp là duyên sinh vô ngã thì người đó thấy được pháp. Và khi người đã thấy được pháp rồi thì người đó sẽ thấy được Như Lai. Như vậy thì còn 2 phần nữa phần học. Thấy được các pháp là duyên sinh vô ngã rồi, đó là phần thứ nhất là cấp 1. Rồi thấy được các pháp là duyên sinh vô ngã thì sẽ thấy được pháp. Rồi thấy được pháp tức là thấy vạn pháp tánh không. Sau khi đã thấy được vạn pháp tánh không rồi thì sẽ thấy được Như Lai, tức là vô sở tùng lai và vô sở trí. Đó là Như Lai. Như vậy rõ ràng là thấy các pháp chân thật, vắng lặng, vô tướng, bất sanh, bất diệt. Tại sao cái phần đó không thấy? Thì nhưng mà ở trên thế giới này thì người ta đã nói là nghĩa là trên thế giới này mà người mà thấy duyên sinh vô ngã, cái tầm cỡ mà thấy các pháp là duyên sinh vô ngã, thì tầm cỡ như Einstein, tầm cỡ như là các nhà khoa học hiện đại, cái tầm cỡ như là những nhà vật lý học, là những nhà sinh vật học, là những nhà khoa học, thì cái tầm cỡ mà để ra được cha đẻ của các của nguyên tử thì người ta thấy đó là duyên sinh vô ngã. Ví dụ như là H2O, đó là duyên sinh vô ngã. H2O tức là nước, mà cái phân tử nước thì nó có 2 cái nguyên tố hydro và có 1 nguyên tố oxy. Người ta mới tìm cái gốc quá trị của nó là oxy quá trị 2, thì nước muốn cân bằng thì cũng phải có quá trị 2. Tức là như vậy là nước là duyên sinh. Duyên sinh là do nó có sự tổng hợp. Duyên sinh tức là nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên nó kết hợp lại thành cái phân tử nước. Do những cái phân tử như là axit sulfuric chẳng hạn, tức là cái gốc cũng là ha, gọi là gốc SO4. À, rồi thì là cái gốc H2, tức là một bên là hydro, một bên là sulfat. Người ta mới tác hợp lại đó, vì nó không có tự tánh. Vì nó không có tự tánh cho nên
có thể tác hợp được. Nếu nó đã là cái tự tánh, nó giữ cái tánh riêng của nó, làm sao tác hợp được? Vâng, như vậy thì rõ ràng là nó vô ngã. Vô ngã tức là nó không có tự ngã đó, nó không có tự ngã. Thì người ta đồng ý rằng cái pháp đó là pháp cao tột nhất của khoa học, nhưng mà trong nhà Phật thì là mới là pháp khởi đạo. Cho nên các nhà vật lý học, các nhà khoa học ta nói rằng cái đỉnh cao tột nhất của khoa học mới là điểm khởi đầu của Phật giáo thôi. Như vậy thì bây giờ đi vào cái sâu hơn nữa mà mình muốn gọi là đứng trên cái bình diện của chuyện giả, cái đương nhiên là nó có phạm trù. Ở trên thế gian này thì nó có những cái chủ thuyết nào là hữu vi, nào là vô vi, những cái chủ thuyết nào là tư bản, nào là vô sản, nó tất cả những cái đó này đều là chủ thuyết. Bây giờ đạo Đức Phật hay là đạo Phật, đạo đó là đạo giác ngộ, thì nó phải vượt lên trên tất cả những cái phạm trù đối đại. Khi nó không còn ở chỗ hữu hay vô, khi nó không còn có cái chỗ phàm thánh nữa, khi nó không còn tự chấp cái chỗ thiện ác nữa, thì lúc đó mới thật sự là giải thoát, tức là giác ngộ giải thoát. Nhưng mà muốn đứng trên cái bình diện như vậy thì là anh phải làm sao? Phải nhận ra được cái bản thể của vạn vật vũ trụ, cái bản thể tâm và cái bản thể vạn vật vũ trụ. Thì cái này đây là rất khó. Rất khó là ở chỗ là chỉ bày về cái bản thể đó thì không thể có ngôn ngữ, không thể có một